าตัวเชิงยาคำโตดอกเดิมหันสาเปกิเดิมเดิมบางน้องหกวิเกยจุงสังโทขังนาวางเยี่ยวเยี่ยวกลางตัวกิเกียงเต็นเลยพักเนื้อดันเละเทะตรงเนื้อล้องรอยดึงหมอบบานกรุงกินบานฟังบังลอยเกะรังชื่อเตียงบ้ายังลอยสีนี้เดียวอันโฟกอันทำเก่ามองเดยหมอกเดยสองอันลันนิ่งไงที่มีมังวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กพวกลำเก้าเถื่อนเด็กตรงที่เลยหอยรอยยางใหญ่ยื้อไปสองนั่งบุยแก่เต้นกันบังจีเหียนตรงเยื่อมาตรงเด็กละพวกลำเก้าเถื่อนเอาจูเสือเต็มหอกตรงเดือนเชิงดาลามเชิงจันเดือนตื้อตำลาพวกลำเก้าเถื่อนน้ำบังเงียบเงียบย่อยแก้วคนเลี้ยงหองตาน้อยยึงเลยจังจังลาพวกนั้นกำเหนียวต้องบังเส้นนั้นกำส่งเบอร์ตาก็ส่งบังเงยเดือนเสียงลาพวกนั้นเจ้าเดือนโบที่หันลุงฟ้าเยื่อเป็นหางเลี้ยงบวกมันพี่ต้องลอยลำลาพวกนั้นเจ้าเดือนสาลีทำเดียมาคือเจ๊คงใส่เสื้อสิ้นกันคงเดียภาพลาภูพลังเก้าเถื่องเบี้ยกรุงถึงเพียมเยื่อสีส้มบาดีเอิ้นดงเถื่อแง่ฉันภาพลาภูพลังเก้าเถื่องยังโยกตันเถื่องว่าเถื่องเหี้ยเกียงสามโมงตีตายดามลึงภาพลาภูพลังเก้าเถื่องสองปามหันไถเดือบลีทันได้จึงโหวาเมียสร้างลาภูพลันเก้าเถื่องขี้สู้จามเบียดเลย
ดึงกงดง
กงเศร้าตื้อตายฝ่าโบเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่องยิ่งสาหัสยื้อไปคงจอหนาวถอยทั้ง
ลำ
ไถเดือบอ้างว่างลาภูพลันเก้า
Dạng Nam Mô Bụt Tha Giá, con tiết hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddhadhamma Đình Báo Cách Tường phần tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lệ Tam Bảo, và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lệ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 21 tháng 1, 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma, điểm báo các tường phần tiếp theo. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Kính lời chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, kinh Điềm Báo Các Tường hay kinh Tiềm Lạc là một bài kinh có nhiều chi pháp. Chúng ta đến tổng cộng của tất cả là 38 chi pháp. Nói về 38 dấu hiệu báo trước điều tốt lành xảy ra. Mỗi một bài kệ đều tập trung chuyên chủ đề nhất định riêng về bài kệ mà chúng ta sắp học. Xả ly tâm nghiệp ác, từ chế không sơ xưa, tinh thần trong thiền pháp. Đặc biệt tới đến xem ra nó không chính đáng thì thôi. Nhưng cái tâm niệm ác đó, cái tâm niệm vừa là hận thù đó, nhiều lúc đó lại trở thành một sự ngăn ngại. Nói cách khác là trên con đường tu tập, nó cũng như trong cuộc sống, một thái độ tích cực có thể mở cho chúng ta những chân trời mới, mà một thái độ phiền não quan trái thì nó sẽ dùng chúng ta đi vào chỗ bất hạnh. Chúng ta hãy nghe toàn bộ bài kinh Điềm Lành và sẽ thỉnh để đi pháp tính đi vào ý nghĩa của bài kệ đặc thứ 6 này. Bây giờ thì xin mời cô Đi Cha Quan Hỷ đọc cho phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ thỉnh về Đức Phật tính với giảng sư Trung Niên gửi đến về chúng pháp phải. Mời cô Đi Cha.
Sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc phần chánh văn. Điệp báo các tường băn khoăn và mơ ước về tương lai khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu báo trước sự may mắn tốt lành. Khi Đức Thế Tôn ở ngự tại chùa Kỳ Viên Xá Vệ, có một vị thiên hiện đến trong đêm khuya bạch hỏi: cái gì là điềm lành tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên, vì trải qua bao thế hệ, ngay đến hôm nay cũng vậy, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là điềm lành tối thượng. Hiếu thuận bậc sanh thành chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích bậc hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, tự chế không say sưa, tinh cần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. Biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục tánh thuần hóa, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là điềm lành tối thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thoát, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Những điểm lưu ý: một, Mangala là có nghĩa là điềm lành, dấu hiệu cát tường. Thí dụ người ta nói chó đến nhà là hên, nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc lành là cách dịch thoát. Mangala Muthamang, điềm lành tối thượng chỉ cho cái đáng hoan hỷ mong đợi nhất. Ba, điềm lành tối thượng không phải chỉ là một mà được tính có đến 38 pháp trong bài kinh này. 4. Tất cả điềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. 5. Điềm lành được lời Phật dạy trong không nằm ở hên xui mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. 6. 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một bản sớ giải nào giải thích tại sao những pháp đó được phân ra nằm chung trong một bài kệ. Tuy vậy, có thể suy diễn là mỗi bài kệ có một chủ đề riêng. 7. Nói đến nhân cách tốt đẹp, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức. Nói về điều kiện thuận lợi. 8. Nói về điều kiện thuận lợi, ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm. 9. Nói về sở đắc cá nhân, đa văn nghề nghiệp giỏi, có đào luyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. 10. Nói về phương diện gia đình, hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện. 11. Nói về phương diện xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm. 12. Nói về phương diện tu thân, xả ly tâm niệm ác, tự chế không say sưa, tinh cần trong thiện pháp. 13. Nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân đúng thời nghe chánh pháp. 14. Nói về sự tu tập, nhẫn nhục không bướng bỉnh, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp. 15. Nói về sự tu chứng, thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. 16. Nói về đời sống an lạc, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Hai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin thưa hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Nghe rõ không ạ? Cảm ơn Vua Anicca. Vừa rồi chúng tôi gặp cái trục trặc, đường nét thì bị trục trặc, xài 3G thì lâu lắm mới được vô được. Bây giờ vô được và nghe được quý vị nghe được là cũng mừng rồi. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp với những cái bài gọi là điềm báo các tường. Hôm nay ta học cái kệ ngôn số 6, kệ ngôn số 6. Thì trong những ngày qua đó, chúng ta cũng nghe chư vị giảng sư đã giảng về cái bài kinh kinh Niệm Lành, kinh Hạnh Phúc này. Qua hết 5 kệ ngôn rồi, bây giờ còn lại tiếp sau những kệ ngôn nữa. Thì hôm nay chúng ta học kệ ngôn thứ 6, kệ ngôn thứ 6. Ở trong phần kệ ngôn thứ 6, ở trong phần kệ ngôn thứ 6 này đó, thì chúng ta đã biết đó. Từ ở cái câu mà kệ ngôn thứ 6 này đó, cái nghĩa của cái bản dịch của thì xả ly tâm niệm ác, tự kế chế không xa xưa, tinh cần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. Ở trong nguyên văn là câu Bali thì Đức Phật ngài dạy rằng Arati Virati Papa Machapana Chasanyamo Appamado Chasay Thamme Suk E Tăng Mang Kalamuttamang. Thì trong những cái điềm lành thì trước tiên là chúng ta biết rằng điềm lành là những cái điềm mà có thể gọi là đó là điềm báo trước, hay đó là một cái dấu hiệu để xem như là cái điềm lành. Thì thường thì chúng ta biết rằng trong cái quan niệm của mỗi người, đặc biệt là đối với những cái người mà không có đối với những người mà hiểu đạo đó, hay những người mà có đức tin ở trong tam bảo đó, thì chúng ta không phải nhìn vào một cái vật gì theo quan niệm của mỗi địa phương, quan niệm của mỗi người. Có những người thì cho rằng mỗi buổi sáng đi ra ngoài đường đó mà gặp đám cưới là xui, hoặc gặp đám ma là xui. Thì những cái quan niệm như vậy đó, thì thật sự ra nó không có cái cơ sở để chúng ta cho rằng cái điều đó là thiết thực. Và có mỗi người có một cái quan niệm khác nhau, và do vậy đó, do cái quan niệm khác nhau như vậy đó, cho nên là mỗi người tự có một cái việc làm khác nhau, trong khi là mình có cái niềm tin khác nhau. Còn đối với một cái người mà có niềm tin ở trong Phật pháp đó, thì ở đây chúng ta đối mình có thể cho cái điểm đó là điểm lành. Nhìn một cái điều trước tiên là chúng ta quán chuyển cái điểm lành đó, nó trở thành một cái việc làm thiết thực để biến đổi cái biến chuyển biến cái nhân lành để rồi cho cái quả lành. Hay là chúng ta biết rằng cái điềm lành mà nó có được là do cái nhân lành mà chúng ta đã làm. Hiểu là như vậy. Như là trong kinh thì chúng ta thấy là ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng, đặc biệt là Trung Bộ thì ngài dạy rằng đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là ngày an lành. Đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là ngày an lành. Đối với người có tịnh nghiệp trong sạch thì luôn luôn là thành tựu những cái công hạnh lành. Thì qua cái câu Phật ngôn đó, chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài nói rằng một ngày nào mà mình sống an lành, mình sống với cái thân khẩu ý được tốt đẹp, thì ngày đó mình được an lành. Do vậy đó thì ngày nào cũng được gọi là ngày tốt hết, và ngày nào cũng được gọi là ngày xấu hết, tùy theo quan niệm của mình. Và nếu như mà mình tạo cái nghiệp bất thiện, tức là với cái thân khẩu ý bất tịnh đó mà mình tạo ra, thì không thể có được cái điềm lành được. Còn với một người mà luôn luôn tạo cái việc lành, thì mình sẽ được cái sự an lành đó. Mặc dù trong cuộc sống thì có những lúc bất trắc, có những lúc trắc trở,
Nhưng mà cái điều đó nó cũng không phải là do cái điểm gì mà do mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mà điều đó nó đều là chen kẽ giữa nghiệp lành và nghiệp ác, thiện nghiệp và ác nghiệp, để rồi chen kẽ ở trong đời sống của mình, có lúc mình hanh thông, có lúc mình bị xui rủi, những cái lúc mà mình không được may mắn, thì điều đó là tùy thuộc. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng trong cái từ mà gọi là Arati, cái câu mà chúng ta gặp là Arati Virati Papa, thì bản dịch của Chư Tăng thì chúng ta thấy rằng là nết hạnh của người ghê sợ tội lỗi, của người xa tránh xa, tức là nết hạnh và ghê sợ tránh xa, và ghê sợ tránh xa những điều tội lỗi đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng với một cái tâm lý mà mình xả cái đi, mình bỏ đi cái niệm ác. Trước tiên đó thì mọi người ai cũng sợ cái khổ hết á, và ai cũng sợ khổ, và mình biết rằng cái điều mà tự cái việc làm của mình, nếu như cái nết hạnh của mình, cái việc làm của mình mà mình biết ghê sợ, đặc biệt là một người biết ghê sợ tội lỗi của mình, hay là mình biết tránh xa những cái việc làm do thân khẩu ý bất thiện á, thì đó là một cái điềm lành, thật sự là như vậy. Một khi là mình biết được cái tội lỗi, tức là biết được cái điều mà do thân khẩu ý tạo ra đó, là thí như thân mà chúng ta sát sanh, thân mà chúng ta sát sanh, hoặc là khẩu thân chúng ta sát sanh, khẩu chúng lời nói của chúng ta thì nói dối, ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, hoặc là thân chúng ta trộm cắp, hoặc là thân của chúng ta tà hạnh, hoặc là ý của chúng ta đó thì do cái tham ác đó, nó chi phối cái hành vi của chúng ta, tức là chúng ta có cái hành động thô lỗ, có hành động coi như sai lệch đi, hay hoặc là do cái quan niệm sai lệch của chúng ta mà dẫn đến cái lời nói hành động của chúng ta có những sai lệch. Ví dụ như một người mà tin rằng với cái sự cầu xin cúng kiến, tức là mình tới lễ đó, mình bắt gà, bắt vịt, bắt trâu, bắt heo gì đó, mình tới lễ để cầu xin qua năm mới, hay là qua trong một thời điểm nào đó mình được cái sự an lành, thì cái điều với cái sự quan niệm đó đó mà mình sát hại sinh vật mà mình cho rằng mình được sự an lành, thì cái điều đó nó cũng không thể có được. Cho nên là với một người mà nghĩ rằng cái quả khổ, nghĩ rằng trước nhất là lấy nghĩ rằng với cái tâm ô nhiễm do sự sân hận, do tà kiến, hay do tham đắm, tham ác đó khởi lên á, cho nên là cái người đó họ tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì khi mà hiểu rõ như vậy thì họ sẽ tránh xa. Mà tránh xa ở đây đó, chúng ta thấy rằng khi mà mình nói tránh xa trong đạo Phật, mình tránh xa bởi vì mình nghĩ là thứ nhất á, là cái tâm mình bị ô nhiễm. Cái thứ hai nữa đó, ô nhiễm ở đây là ô nhiễm những cái pháp bất thiện, làm xa là do thân, do sân, do tham hay do tà kiến, đó là sự ô nhiễm. Cái thứ hai là mình nghĩ đến cái quả khổ, và cái quả khổ mà khi mà mình gieo cái nhân bất thiện đó, thì khi mà mình gieo cái nhân bất thiện thì mình sẽ gánh lấy cái quả khổ. Nhưng mình nói nhân quả là hiện tại, bây giờ mình ra đường mà mình chửi mắng người ta, hoặc mình nói xấu người ta, thì mình cũng không có được cái sự an lành nào khi mà, hay hoặc là mình nói thêm, nói bớt, nói những điều chi đó, để rồi họ đôi chối với nhau, và cuối cùng là mình phải đôi chối, là mình phải khổ, do gì là lời nói không chính đáng, không chính đáng. Cho nên ở đây đó, là khi mà mình nói rằng mình phát nguyện thọ trì với một người mà muốn tạo cho mình được cái điềm lành á, thì mình phải giữ gìn giới, tức là mình phát nguyện giữ gìn giới. Một người mà giữ gìn giới, tức là điều học mà Đức Phật ban hành, thí dụ như đối với người cư sĩ thì mình giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Bởi vì cái điều đó là những cái điều mà điềm lành. Bởi vì mình không sát sanh á, thì cũng là chính là nhân để không còn không tạo ra cái quả khổ trong tương lai là mình phải bị chết yểu, hay hoặc là mình không hành hạ đánh đập chúng sinh khác á, thì là cái nhân ở trong tương lai mình không phải là người bệnh hoạn ốm đau. Hoặc là mình nói những lời chân thật cũng là nhân để mà bảo đảm lời nói của mình là lời nói có uy tín, lời nói có tức là lời nói đi đôi với việc làm, đi đôi việc làm là tránh cái hậu quả về sau sẽ bị khuyết tật về lời nói, cái miệng. Như vậy thì cũng là cái nhân, cái nhân lành. Một người thì quý vị thấy rằng cả phước hay phước trí hay là phước vật đó, thì nhờ họ có phước, những người đó có phước, đặc biệt là người có phước thì là người có tướng tốt, tướng đẹp, không bị khuyết điểm, hay hoặc là người cân xứng, vân vân, thì người đó phải được cái sự tu bổ từ ở nơi cái điều mà mình tạo phước đức. Và với một người mà cư sĩ biết giữ gìn năm giới, tức là mình biết tránh xa những cái nhân để rồi không có cái điểm xấu mà là điểm an lạc. Hay hoặc là đối với những bậc xuất gia như những vị sa di tu giữ gìn 10 giới cũng là nhân, cũng là nhân của điềm lành, để tránh xa những cái điều đó, khi mà mình biết tránh xa những điều đó, có nghĩa là mình biết gìn giữ làm cho thân khẩu ý của mình được tốt đẹp. Và như là một cái điều mà chúng ta thấy rằng một cái điều mà đối với cái vị mà tỳ kheo cũng vậy đó. Khi mà giữ gìn 227 giới cũng có nghĩa là một pháp làm cho tâm của mình, thân của mình, thân khẩu ý của mình được trọn vẹn lần lần, cũng là làm cho được tốt đẹp. Như vậy thì bởi vậy cho nên là mình tránh nhân, tức là mình tránh chân ác để rồi không có tạo nghiệp ác do thân khẩu ý tạo ra, rồi mình sẽ được có cái điểm lành. Khi mà điểm lành đó nó mình biến cái việc mà biến cái quả xấu đó, nếu như mình cho rằng cái điểm đó là điểm xấu thì mình hãy biến cái việc đó trở thành cái hành động thiết thực, là mình biến cái nhân lành đó trở thành để rồi có được cái quả lành ở trong tương lai ở hiện tại. Như vậy là cũng là cái cách mà gọi là điểm lành. Một người mà mình phát nguyện, tức là mình đã nguyện trước Tam Bảo để mà mình gìn giữ những điều học, bởi vì mình tin rằng và mình tin rằng với những cái điều nào học mà Đức Phật đã ban hành, giới luật mà Đức Phật đã ban hành là cái khả năng để ngăn chặn những cái điều xấu đó, khả năng để ngăn chặn những điều xấu đó. Và một người cố tâm, tức là mình cố tâm mình tránh xa. Tránh xa ở đây là tránh xa gì? Tránh xa những cái gì? Tránh xa những cái hành vi mà nó có thể dẫn đến cái quả khổ. Thí dụ như mình thấy một người mà sát hại, và một người mà tránh sát hại, một người mà sát hại đó, thấy người ta sát hại thì mình đừng có nên lại gần, hay mình cũng không có nên là quan hỷ với cái người mà làm ác đó. Bởi vì một người mà sát hại như vậy mà mình quan hỷ cũng là cái việc mà mình cộng nghiệp. Còn mình nếu gần thì mình sẽ dễ dàng bị lôi cuốn vào ở trong cái thế mà cái người đã phải buộc phải sát sanh. Đó là như vậy. Cho nên là mình tránh xa những cái hoàn cảnh đó, hoặc là những cái hoàn cảnh nào mà có thể đưa đẩy đến là để cho chúng ta có thể tà hạnh thì chúng ta nên tránh, bởi vì đó cũng là cái nhân tốt. Hoặc là một người mà biết được cái nhân lành, biết được cái quả khổ ở trong tương lai, cho nên là mình tránh xa trộm cắp, bởi vì là nhân trộm cắp cũng là cái nhân để rồi người đó phải bị cái quả khổ trong tương lai là thiếu thốn đối khác, hay là nghèo khổ, ti tiện, vân vân. Thì những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng từ phát xuất từ ở cái nhân ác mà người đó đã gieo, cho nên người đó bị gặp cái quả khổ ở trong tương lai cũng như là trong hiện tại. Khi mà mình nghĩ đến cái tác ý, trước tiên là mình tác ý, mình nghĩ là mình cố gắng tâm của mình cải chừa những điều xấu, và mình chừa cải đi những điều xấu đi, và cái điều nào mà trước đây mà mình chưa có xấu, chưa có được tốt á, bây giờ mình sửa đổi cho nó tốt dần đi. hoặc là mình tránh xa, và đặc biệt là mình tránh xa cái ác nghiệp. Ác nghiệp gì mà do thân nó tạo ra, thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, vân vân, thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích, hoặc là ý do tham ác chi phối, sân ác chi phối và tà kiến ác chi phối, để rồi dẫn đến cái hành vi bất thiện, thì mình nên tránh xa những cái hoàn cảnh đó. Dạ, hay hoặc là mình tránh xa những cái tâm niệm mà từ phát xuất từ ở cái tâm niệm xấu đó, nó sẽ khởi lên và để dẫn đến cái hành vi, ban đầu là những cái hành vi nho nhỏ, cuối cùng là dẫn đến cái hành vi lớn và tạo ra cái nghiệp rất là lớn. Như vậy thì đó chính là sự mà mình tác ý cải chừa hay là mình tránh xa bằng cái ác nghiệp đó. Hoặc là mình tác ý, mình có thể là tác ý để chuẩn bị những cái điều thiện nữa. Dạ, ví dụ như hôm nay quý vị chuẩn bị đi chùa để rồi mình được thính pháp, hay là mình được ngồi thiền, hay hoặc là mình có thể tụng kinh bái sám, vân vân. Thì những cái điều mà mình tác ý đó là mình đã chuẩn bị để mình sắp xếp cái công việc, và khi mà mình đến chùa thì cái tâm của mình để dành trọn vẹn cho cái việc mà mình tu tập, và trọn vẹn cho mình tu tập. Cho nên là mình tác ý để mình chuẩn bị làm cái việc thiện đó. Thế hoặc là một người mà sắp sửa bố thí chay tăng cúng dường gì đó, thì người đó cũng phải có cái chuẩn bị cho mình một cái tác ý trước đó. Và trước đó để mà mình chuẩn bị, thứ nhất là vật dụng, chuẩn bị thỉnh chư tăng, rồi chuẩn bị vật dụng, hay hoặc là chuẩn bị với cái tâm tư mình sẵn sàng, khởi cái niềm tin để mà mình sẵn sàng cái việc mà bố thí cúng dường đó. Đó cũng chính là cái sự tác ý chuẩn bị nghiệp thiện. Cái thứ điều nữa là một người, hay như là một người mà mình có cái tác ý chuẩn bị nghiệp thiện, là mình nghĩ rằng trước đây thì mình không hiểu về nhân quả, bây giờ thì mình hiểu về nhân quả, và do vậy thì mình cố gắng gìn giữ những cái điều học mà Đức Phật ban hành. Để chi? Để mình tránh xa nghiệp thân khẩu nghiệp ý bất thiện đó. Thân khẩu nghiệp ý bất thiện đó. Như vậy đó cũng là cái điều mà chúng ta có cái sự luôn luôn tinh tấn. Bởi vì ở đây đó, sự tinh tấn đặc biệt là ở đây đó, chúng ta tinh tấn làm việc thiện. Nếu như mà mình nghĩ rằng cái điều nào để rồi tâm của mình tác ý suy tư như thế nào, để rồi cái niềm tin của mình vững chắc ở trong tam bảo hay nhân quả, hoặc là mình khởi cái tác ý như thế nào, để rồi mình có cái cơ hội mình tạo được nhiều cái nghiệp thiện nghiệp như là bố thí, như là trì giới, như là tham thiền, hoặc là cung kính phục vụ, hay hoặc là thính pháp thuyết pháp, thì cái đó cũng là điều cái là cái tác ý làm việc thiện. Đặc biệt là với một người có sự tinh tấn nữa đó, thì cái người đó cũng phải có cái tác ý là tránh xa nghiệp ác. Tránh xa nghiệp ác là bằng mọi hoàn cảnh, bằng mọi hoàn cảnh để mà mình tránh xa. Nếu như mà dễ những người mà dễ vui với những người mà thô tháo, với những người mà lỗ mãng, họ mắng chửi rủa vân vân, thì khi mà họ có cái tác ý, họ có những cái điều đó, họ làm như vậy đó, thì cũng chính là cái mình biết là mình tránh xa những cái nghiệp ác, tránh xa những nghiệp ác, không làm cái nghiệp ác đó. Bởi vì mình nghĩ rằng cái nghiệp khổ, quả khổ, cho nên là mình không làm. Vì vậy cho nên là ở đây trong cái ý nghĩa, cái câu đầu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy rằng Arati Virati Papa, tức là nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi, hay hoặc là mình xả ly tâm nghiệp ác, tức là mình tránh những cái tâm như thế nào để rồi mình khởi cái tác ý lên, cái tâm thiện mình có thể khởi lên được. Chứ đừng để rồi mình khởi lên cái tâm niệm mà như là mình có cái tư duy bất thiện, để rồi tham tâm sanh khởi, sân tâm thanh khởi, hoặc là hại tâm sanh khởi, thì như vậy đó là cái tác ý không khéo. Nhưng mà với một người tác ý khéo, tức là do mình có một cái sự biết cái hoàn cảnh, tránh xa những cái nết hạnh, những cái điều mà nó gây đến cái tội lỗi từ thân khẩu ý của mình. Như vậy thì thân á, khẩu ý bất thiện là sát thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Khẩu thì nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, và ý thì do tham ác, sân ác và tà kiến ác. Khi đó đó nó khởi lên là mình bằng mọi cách, bằng giới hay hoặc bằng chánh niệm, hay hoặc bằng cái sự tránh xa trong cái hoàn cảnh, hay hoặc là bằng cái sự tác ý thiện. Như vậy đó là cái nhân để mà mình tránh xa, tránh xa những điều tội lỗi đó. Bởi vì trong đạo Phật á, thì Đức Phật ngài luôn luôn quan trọng đến cái điều mà cái việc thực hành, cái việc thực hành, đặc biệt là biến cái mình có thể chuyển đổi cái nhân đó, chuyển đổi cái quả đó trở thành cái nhân, đặc biệt là cái nhân mà chúng ta biến cái nhân đây là nhân thiện để rồi cho cái quả an lành, hay qua là nhân thiện cũng là một cách để cũng là một pháp để hướng đến cái sự an lạc giải thoát ở trong tương lai. Như vậy đó là một trong những cái điểm an lành mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Cái điều thứ hai mà Đức Phật ngài dạy đó là cái câu mà chúng ta đọc ở đây đó là Machapamabana Chasayamo, là tự chế không say xưa, tự chế không say xưa, hay hoặc là mình sự thu thúc để tránh khỏi sự uống rượu. Chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà có thể nói rằng nó là cái tác hại rất là nhiều, tác hại rất là nhiều. Như chúng tôi thấy rằng trong gần đây đó thì báo chí hay là thông tin đó, người ta thường nói đến cái việc mà người Việt Nam khi mà gặp nhau á, thì hay có cái việc mà uống rượu. Mà người ta ngày xưa người ta nói cái câu là vô tủ bất thành lễ đó. Vô tủ bất thành lễ. Nhưng mà sự thật ra đó thì cũng không hẳn. Vì thì thấy rằng hoặc là người ta còn nói cái câu là miếng trầu là đầu câu chuyện. Nhưng mà ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng cái điều đó nó đã khác đi. Không phải là chỉ là uống rượu và là rượu lễ, rượu nghĩa, mà là rượu để là thỏa mãn ở trong cái nhu cầu hay là sự thỏa thích của mình thôi. Và thậm chí rồi ngồi với nhau là rảnh rỗi là uống rượu, hoặc là thậm chí đang làm công việc bỏ ngang rồi uống rượu. Thì nhiều cái nguyên nhân mà đưa đến cái việc mà uống rượu. Mà chúng ta biết rằng người ta còn nói một cái câu nữa là tủ nhập tâm như cẩu cuồng tại thị đó, người ta nói như vậy. Thì uống rượu trong một cái nhất định, trong một cái ít chút ít á, thì nó trở thành nó thành lễ hoặc là nghĩa. Nếu mà nói theo cái cách xã giao hay là văn hóa ở xã hội thì cho điều đó là cái điều lễ nghĩa đi. Nhưng mà uống rượu nhiều á thì nó trở thành cái điều mà bất lợi rất là lớn. Mà chúng ta biết rằng một trong năm cái giới của người cư sĩ đó đã là có cách tránh không cứ uống rượu và các chất say rồi. Khi mà mình nói rượu á là cái nồng độ ở khoảng, nếu mà gọi là rượu đế thì nó là 45 độ hoặc xích xót, nhưng mà cái bia thì nó độ khoảng 15 độ, nó cũng là cái nồng độ để tạo ra cái chất say đó. Mà khi mà chất say rồi đó thì nó không thể làm chủ được. Mà chúng ta biết rằng đã là chúng ta biết cái nhân nó xấu rồi đó thì cũng nên tránh cái điều đó. Dạ. Ở hiện tại đó thì chúng ta thấy rằng nếu như một người mà thử mình đặt một cái trường hợp như một người mà rượu chè be bét á, và tức là sáng tối ngày sáng đêm là chỉ uống rượu không, thì nếu là một người đàn ông như vậy trong một gia đình thì người đàn ông đó cũng là hư thôi. Xin thưa quý vị, cũng là hư thôi. Bởi vì nếu như vậy đó thì họ không có tâm trí đâu để mà tính toán làm ăn ở trong công việc hàng ngày đời sống. Hay nữa là trong cái cách cư xử của cái người mà say rượu đó thì thật sự rất là vụng về. Và do vậy đó, cái đó là cái nhân mà chúng ta thấy rằng từ ở cái người mà bình thường là một người tốt, nhưng mà bây giờ uống rượu say rồi đó thì cái lời nói của người đó đó hiện tại người ta cũng không bao giờ, ít bao giờ ai có tín nhiệm. Cái người mà đàng hoàng như cỡ nào mà khi mà mình say lên mình nói lời nói đó thì cái lời nói của mình nó đã giảm đi cái hiệu quả rồi. Chứ đừng nói tới cái việc mà mình say xưa, mình ăn nói nó thô lỗ, hoặc ăn nói nó tục tằn, nó xấu xa, thì cái điều đó nó cũng không phải là cái tốt. Bởi vì cho nên là cái nhân lành á, cái nhân lành mà cái sự an lành ở đây đó, là mình tránh những cái hoàn cảnh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong giới, năm giới của người cư sĩ đó, thì Phật dạy rằng là hãy tức là mình nên tránh xa những cái hoàn cảnh rượu á, nó là cái hoàn cảnh mà đưa đến uống rượu. Có những người đó quý vị thấy rằng là mình có cái sự tác ý mình tránh xa đó, mình thu thúc để tránh xa bạn bè rủ rê thì nên tìm cách để tránh, hay hoặc là cái hoàn cảnh nào mà đưa đến để uống rượu thì cũng nên tránh. Tại vì có tránh như vậy á, thì đó là cái. Thì ở hiện tại mà một người mà không uống rượu á, ít uống rượu á, chúng ta thấy rằng trong cái chất rượu á, men á, nó cũng là cái chất mà ở một mức độ nào ít á, thì nó có thể là cho rằng nó là cái dinh dưỡng đi, dinh dưỡng bổ khỏe. Nhưng mà uống nhiều rồi nó có trở thành cái chất độc, mà biết bao nhiêu người phát bệnh hay là tai nạn từ ở nơi cái việc mà uống rượu đó. Và khi mà mình làm cái việc mà uống rượu, khi mà mình uống rượu rồi đó, thì rõ ràng mình có những cái ngôn từ hay những cái hành vi nó cẩu thả và dâng lên đem đến cái nỗi khổ. Và trước nhất á, là tự cho bản thân của mình, thứ hai nữa là cho bản thân, cho những cái người chung quanh mình, trong đó có thể là vợ hoặc chồng hoặc là con cái cháu chắt của mình hoặc là người thân của mình. Khi mà mình đã say rồi thì không thể làm chủ được. Chúng tôi có nhớ ở trong sách của người của Phật giáo Bắc truyền, họ có nhắc đến cái câu chuyện nó cũng như câu chuyện ngụ ngôn thôi, nhưng mà nói lên cái tính chất quan trọng của cái việc mà uống rượu và cái tầm tác hại của cái việc uống rượu. Cái câu chuyện là nói rằng có một cái ông thiện nam đó, hàng ngày ông ta giữ giới rất là trong sạch, rất là tốt. Lời nói ngôn từ của ông, và ông sống một cái đời sống rất là tốt, như là một người cư sĩ chân chánh. Nhưng mà rồi đó thì một hôm á, có một vị thiên thần á, ở bên Bắc Kiều họ gọi là Long Thần á, cái vị Long Thần này đến để quá ra một cái người bạn thân của mình mà cách đây đôi 30 năm mà cách xa quê hương xứ sở, bây giờ gặp lại rất là thân. Mặc dù là trước đây là cái mối thâm tình rất là thân, nhưng mà sau thời gian cách biệt á, thì bây giờ gặp lại thì có lẽ là tình cảm họ trân trọng với nhau, họ rất quan trọng với nhau, họ trân trọng với nhau. Khi mà cái vị thiên thần đó quá thành người bạn của mình á, để thử cái ông thiện nam này, thì đem lại một bình rượu, một bình rượu, và rót ra một ít, một chút thôi, một ít trong cái ly rượu, mời cái anh chàng, cái ông thiện nam đó uống. Thì khi mà rót ra mời ông thiện nam thì ông thiện nam này một mực từ chối, là nói là tôi không uống. Thì cái người bạn thân mà do vị Long Thần hộ pháp đó quá ra đó, thì nói rằng anh không dị nể tôi, và anh chỉ uống một chút thôi, uống một chút thôi, nể tôi uống một chút thôi chứ không phải uống nhiều. Rồi nói dưới thì cái ông này ổng mới thấy cầm lòng không đậu, cho nên ông ta mới uống một miếng, nhấp vô trong miệng một miếng thôi. Thì ông thấy nó cay cay, nó đắng đắng. Rồi ông ngưng đó. Thì cái người bạn kia nói thôi rồi ốp thêm một miếng nữa đi, uống thêm một miếng nữa đi. Thì kia ông cũng để vô, ông nhấp miếng nữa. Nhấp thì 2-3 miếng như vậy thì ông thấy nó thích thích. Ông thấy thích thích. Rồi cuối cùng thì ông lại uống thật là nhiều. Ông uống say đến nỗi bí tỉ luôn, ông không còn biết gì nữa. Và ông ra đằng sau ông quát tháo vợ con ông, rồi ông bắt vợ con ông cắt cổ gà nấu cho ông ăn, rồi ông chửi bới rất là nhiều. Thì khi mà cái vị Long Thần đó mời cái người bạn của mình uống rồi đó, thì lại đi về rồi mất đi. Thì cái qua cái việc mà giữa cái cuộc gặp mặt giữa cái người thiện nam mà đó với lại cái người bạn thân của mình á, thì sau cái việc đó thì cái ông thiện nam này đó gây ra nhiều cái nghiệp xấu, tức là chửi rủa mắng nhiếc, rồi bắt vợ con phải cắt cổ gà cho ông ăn, rồi làm những cái chuyện mà nó sằng bậy. Thì chúng ta thấy cái điều mà ở đây đó, nói cái câu chuyện này cũng có nghĩa là cái nguyên nhân mà uống rượu nó là một cái tác hại rất là lớn, tầm tác hại rất là lớn. Nó tác hại cho cái đời sống hiện tại này, khi mà có sai rồi không được làm chủ thì tự gây ra cái khổ cho mình, tự mình đánh mất cái danh dự của mình, tự mình làm khổ cho người thân của mình, rồi tự mình là có thể gây ra làm cho mình đi vào cái con đường lao lý cũng có. Rồi có nhiều khi rồi từ trong cái việc mà uống rượu đó mà rồi cuối cùng tỉnh rượu lại rồi đó thì hối hận cũng không thể kịp, do hành vi đã làm ra, đã gieo ra. Như vậy thì nguyên nhân từ ở cái điều mà uống rượu, mà Đức Phật ngài dạy rằng cái sự thu thúc của sự uống rượu đó là một cái điềm lành, đó là sự hạnh phúc cho chính mình và là cho người thân. Và mình chưa nói là cái việc mà mình với một người mà biết thu thúc cho mình không cái uống rượu á, cũng có nghĩa là mình tránh những cái nhân xấu để rồi trổ cái quả khổ ở trong tương lai. Bởi vì một người mà sinh ra đời mà thiếu đi cái trí tuệ, hay hoặc là đờ đờ đẳng đẳng, người đó không có thể thông minh sáng suốt, không có thể sáng suốt một cách bình tĩnh được á, thì có lẽ là khổ ở trong tương lai rất nhiều. Chúng tôi thấy ở xóm chúng tôi có những người đàn ông có những đàn ông có khoảng chừng 50-60 tuổi gì đó. Cái thời điểm mà ông ta uống rượu say mệt như vậy đó, rồi sinh con ra thì mấy đứa con, cả con gái lẫn con trai đó, thì xin thưa quý vị nó cũng không được sáng suốt nè. Điều này chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là cái nhân, hay hoặc là do cái yếu tố mà uống rượu đó, nó là cái nhân mà đứa con nào cũng vậy, con trai hay con gái, nó cũng không được sáng suốt và nó cũng lơ lơ láo láo. Đó là cái điều mà mình thấy. Thì ở đây đó, Đức Phật ngài dạy rằng với một cái điều mà mình biết rằng cái nhân mà đưa đến cái khổ, và mình biết tự thu thúc cho mình không có uống rượu để tránh khỏi sự uống rượu, đó là cái nhân để mình tìm cái nguồn hạnh phúc cho chính mình, hay là cái niềm an lành cho mình ở trong đời sống hiện tại và trong tương lai. Như vậy đó cũng là một cái niềm lành mà Đức Phật này dạy. Cái điều thứ ba mà Đức Phật này dạy ở đây đó là cái chữ mà cái câu mà appamado chathamesu đó, là sự không dễ vui trong thiện trong Phật pháp, hay hoặc là tinh cần trong thiện pháp. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng cái từ dễ vui là appamado, mà appamado tức là không có dễ vui, hay là các ngài gọi là có chỗ thì cái ngài dịch là khinh xuất, có chỗ cái ngài là dễ vui. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng cái điều này đó là do thứ nhất là appamado là chỉ cho cái người mà xem thường cái ác nghiệp, hay hoặc là mình cũng không có quan trọng đến cái thiện nghiệp mà mình làm nữa, ngay cả cái thiện nghiệp nhỏ mình cũng không quan trọng nữa. Như vậy là cái appamado, cái bamado ở đây đó, chữ bamado ở đây là cái chữ khinh sức hay là dễ vui. Như vậy còn có nghĩa là trong cái nghĩa thứ hai nữa là mình bỏ quên cái phận sự của mình. Ví dụ như phận sự của mình là người ở trong gia đình, là người chồng, hay là cái người vợ, hay hoặc là nếu là người chồng thì sống cho đúng như là một người chồng chính đáng ở trong gia đình, hay là một người vợ thì sống cho đúng pháp cũng như là một người vợ, hay là một cái người cư sĩ chân chánh, hay là một vị tu sĩ chân chánh, thì sống như là một cái người có cái phận sự của mình, tức là mình không có bỏ quên cái việc làm phận sự của mình. Cái từ appamado ở đây là không dễ vui, tức là mình luôn luôn ghi nhớ và ghi nhớ với những cái thiện pháp. Ví dụ như mà mình thường xuyên suy niệm đến cái ân đức của, nghĩ đến cái ân đức của Phật, nghĩ đến cái ân đức cao cả của Đức Phật. Đức Phật có bi đức, trí đức và tịnh đức. Mình luôn luôn nghĩ đến cái ân đức của giáo pháp, luôn luôn nghĩ đến ân đức của giáo pháp. Bởi vì ân đức của giáo pháp có cái khả năng gột sạch những phiền não, có cái khả năng đưa mình đi đến sự an lạc. Có thể nói rằng đưa đến sự an lạc trong đời sống hiện tại này, trong tương lai nữa. Như vậy thì mình tin, mình khởi cái nhớ đó, luôn luôn nhớ cái ân đức của Phật, rồi nhớ của ân đức của Pháp, hoặc là mình nhớ cái ân đức của Tăng, nhớ của ân đức của Tăng là sự thanh, là cái đối tượng thanh tịnh. Hoặc là mình luôn luôn nhớ đến cái việc mà mình cần phải thực hành cái pháp bố thí. Bởi vì pháp bố thí là một trong những cái pháp mà mình tập cho mình là ở từ giai đoạn đầu, để xả ly những phiền não, để xả những cái tâm bốn rích, để loại bỏ những cái tâm keo kiệt, vân vân. Hoặc là mình nhớ là mình là người mà giữ gìn năm giới, hay là giữ gìn tám giới, hay là giữ gìn mười giới, hoặc là giữ gìn những cái giới khác nữa, vân vân. Thì mình nhớ mình giữ những cái điều đó, cho nên là mình biết cái phận sự của mình, mình biết cái phận sự của mình. Đó là cái cách mà mình gọi là không có dễ vui. Không có dễ vui, Appamado ở đây là không có dễ vui. Mà đặc biệt là dễ vui ở đây là dễ vui gì? Dễ vui ở, không có dễ vui ở trong thiện pháp. Không có dễ vui trong thiện pháp. Mà khi mà nói đến thiện pháp thì rất là nhiều. Bố thí cũng là một thiện pháp, trì giới cũng là một thiện pháp, tham thiền cũng là một thiện pháp, và khởi những niềm tin ở trong Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó là một thiện pháp. Cho nên là mình mà có luôn luôn ghi nhớ với mỗi cái thiện pháp để mà mình làm tránh xa những ác pháp, thì đó là cái điều mà mình sống luôn luôn sống không có cái sự dễ vui ở trong thiện pháp, tức là không có chểnh mãn, bỏ quên cái phận sự của mình, hay là xem thường cái ác nghiệp, dù là ác nghiệp nhỏ. Ở trong kinh Pháp Cú có một cái câu Pháp Cú mà Đức Phật ngài dạy rằng: điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Tức là cái điều ác nhỏ đó, tuy là nó nhỏ nhưng mà một lúc nào đó nó sẽ manh mún, nó sẽ lớn mạnh lên và nó sẽ trở thành một cái nghiệp ác lớn. Và do vậy với một người mà có trí đó thì không nên xem thường cái ác nhỏ. Hay là một người mà có cái sự thu thúc cho chính mình á, tức là không có dễ vui ở trong cái thiện pháp á, thì mình luôn luôn nhớ cái phận sự của mình. Phận sự của mình là người cư sĩ chân chánh, một người cư sĩ thuần thành. Phận sự của mình là một vị tu sĩ, thì mình nên làm như thế nào và nên tránh như thế nào. Đó là cái cách mà gọi là thu thúc. Dạ, mình thu thúc. Đặc biệt là khi mà mình dễ vui đó, là một con đường đưa đến cái diệt vong. Diệt vong cho chính mình. Diệt vong cho chính mình là ở đây đó, khi mà mình xem thường cái ác nghiệp dù là nhỏ thì mình sẽ khinh sức, mình sẽ xem thường. Và khi mà mình xem thường, mình gieo cái nghiệp nhỏ, thì lần lượt mình sẽ gieo cái ác nghiệp lớn. Và rồi cuối cùng mình sẽ xa rời với chánh pháp, xa rời với chánh pháp, xa rời với cái mục đích giải thoát nữa. Như vậy thì đó là cái nhân mà khổ. Nhưng khi mà Đức Phật này dạy rằng không dễ vui trong các thiện pháp, đó là một cái nhân, cái điềm lành, điềm lành, hay hoặc là mình tinh cần ở trong các thiện pháp. Ví dụ như một người có sự tinh tấn. Bây giờ thì khi mình nói đến cái sự tinh tấn là một người mà biết được cái tâm của mình, biết được là ở nội tâm của mình có những điều bất, có những pháp bất thiện nào đang ngự trị, đang xui khiến mình, hay là đang làm cho tâm của mình, nó làm cho mình phải có những cái hành vi bất thiện. Thì như vậy đó, mình biết được như vậy, mình tránh, mình cố gắng mình loại bỏ nó đi. Cái ý niệm, ngay cả những cái ý niệm, cái khởi cho những cái ý niệm xấu đó, tham hay là do sân hoặc là do tà kiến nó khởi lên, thì mình cũng phải dẹp bỏ nó, đừng để cho nó manh mún lớn. Rồi ngay cả những cái pháp mà bất thiện nào đang có trong tâm thì bằng cách thay thế, hay là bằng cách đoạn trừ, hay là bằng cách thay thế. Tức là thay thế là chúng ta dùng cái thiện pháp, và dùng cái thiện pháp để loại bỏ ác pháp. Nếu là bỏng sẻn keo kiệt thì dùng pháp bố thí để loại bỏ. Có những hành vi bất thiện từ thân khẩu ý thì nhờ giới để điều phục lại. Ví dụ như vậy, tâm loạn động thì nhờ niệm để trú niệm vào trong một đề tài, đề mục nào đó, thì nhờ đó mà tâm trú niệm vững chắc. Như vậy đó là cái cách mà chúng ta thay thế. Một người mà biết được như vậy, tức là không có dễ vui, là mình đưa mình đi đến cái sự an lạc, hay hoặc là đó là điểm phúc lành cao thượng. hay là cái hạnh phúc cao thượng. Còn một người mà không biết mình đang dễ vui thì đó là con đường đưa đến cái diệt vong. Diệt vong ở đây là diệt vong ở trong Phật pháp á, thì chúng ta thấy rằng với một người mà với cái tuổi thọ mà sống được bao nhiêu năm rồi chết thì chết đó cũng chỉ là chết một đời thôi, chết trẻ, chết non hay là chết già, chết lão gì đi nữa thì cũng là một lần chết thôi, một lần chết của một kiếp này thôi. Còn cái người mà dễ vui á, Đức Phật ngài nói là cái người mà dễ vui đó là cái người mà tự mình đào mồ để chôn mình, hay là một người tự mình đưa mình đi đến cái sự diệt vong. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đó không có biết được những cái ác nghiệp, nguy hiểm của ác nghiệp, và do vậy đó thì cứ buông thân khổ của mình một cách vô tội vạ, tức là buông thả rồi mình sẽ để mặc kệ cho nó lôi cuốn, hay hoặc là mặc kệ cho nó điều khiển mình, và mình cứ tạo cái nghiệp bất thiện, mà tạo cái nghiệp bất thiện rồi thì nó sẽ đi theo mình. Mình có chui lên trời, mình có chui vô hang sâu, hay mình có bay lên trên hư không, hoặc là mình chui xuống biển, mình cũng không thể tránh được cái quả ác nghiệp. Đây cũng chính là Đức Phật ngài dạy là cái hạnh mà gọi là với một người mà không có dễ vui ở trong thiện pháp đó. Sự không dễ vui trong thiện pháp có nghĩa là mình tinh tấn loại bỏ ác nghiệp từ thân khẩu ý, loại bỏ, và mình tinh tấn để rồi cái thiện pháp ở trong tâm mình được tăng trưởng. Nhờ cái gì? Nhờ mình có cái sự thôn thúc đó, có cái sự không dễ vui đó. Như vậy thì đó là một cái điểm lành, an lành. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điểm an lành mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó là để nó trở thành cái hiện thực ở trong đời sống của mình, thì mình nên là tạo thực hành những cái nhân lành bằng cách là chúng ta sống không có có dễ vui ở trong các cái thiện pháp, hay hoặc là bằng cách là chúng ta không có để cho cái hoàn cảnh để kéo chúng ta đi vào cái việc mà uống rượu say sưa, hoặc là chúng ta biết tránh xa những cái lỗi lầm, cái tội lỗi từ thân khẩu ý tạo ra, thì đó cũng là cái điềm lành, cái điềm lành tối thượng nhất. Và chúng ta biến cái điềm lành này nó trở thành cái hiện thực là chúng ta tự làm những cái nhân lành để có được cái quả an lành ở trong tương lai, thì đó là cái sự hạnh phúc. Hay hoặc là ở trong hiện tại, khi mà chúng ta làm được những điều này thì chúng ta sẽ có được những cái sự an lành thật sự, như những gì mà Đức Phật này dạy, là chúng ta thử suy gẫm lại lời dạy của Phật thì chúng ta sẽ có được cái hiểu được cái nguyên nhân vì sao mà Đức Phật này dạy điềm lành, là cái điềm mà khi chúng ta làm được những cái việc như thế này, thực hiện được những việc như thế này thì chúng ta sẽ có được sự an lành. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, và chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong râm, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tận hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì, chư tăng, chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc. Bây giờ thì chúng con xin được phép xuống hết.
Sao thú, cái kênh về Đức Pháp Tịch. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận và mở đầu cho chương trình thảo luận ngày hôm nay, cũng giống như những ngày qua, cố gắng để nhân sự có mặt của Thượng Tọa Thiện Siêu ở trong rung Thánh Thiên Tọa Quan Thị có một định nghĩa rõ về những chi pháp của kệ ngôn này. Chúng ta ở đây có tất cả là ba pháp: xả ly tâm niệm ác, tự chế không sai xưa, và tinh thần trong thiện pháp. Bởi vì thường khi dịch bằng thể kệ, thể kệ ngũ ngôn, đôi khi có những chữ thêm hoặc bớt rất là cần thiết để chúng ta có cái định nghĩa rõ từ chữ. Xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Thiện Siêu Hoa Kỳ cho định nghĩa của những chi pháp trong bài kệ ngày hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trong bài kệ văn số 6 chúng ta có ba chỉ pháp. Thứ nhất, Arati Viriti Papa, mà trong bài kệ, trong bài kinh được dịch là xả ly tâm niệm ác. Thực ra thì cái chữ Papa ở đây, chữ Papa là có ba nghĩa: thần ác, khổ ác và ý ác, chứ không phải chỉ riêng là tâm niệm ác. Mặc dù thân khổ là do nơi cái tâm niệm, thân ác khổ ác do tâm niệm ác mà ra, nhưng mà ở đây khi nói đến cái điều ác thì chúng ta phải hiểu cả ba. Và chữ Arati tức là cái sự không quan hỷ, Viriti tức là cái sự kiên tránh. Sau cái chữ Arati Viriti đó là danh từ của cái động từ gọi là Viramati hay là Aramati. Thì Aramati tức là cái sự không có quan hỷ, còn cái chữ Viramati tức là cái sự kiên tránh. Và cái danh từ của cái chữ này là chữ Viramani. Và trong các cái giới mà chúng ta tụng đọc mỗi khi giới Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Viramani, chữ Viramani tức là cái sự tránh xa. Và hai chữ này chúng tôi dịch chung chữ Arati Viriti tức là cái sự kiên tránh, tức là cái sự kiên cử và cái sự tránh xa. Như vậy thì trong cái chi pháp đầu tiên chúng ta phải hiểu chữ Arati Viriti Papa là một phúc lành cao thượng. Khi mà một người có cái sự kiên tránh các cái điều ác do thân, do khẩu, do ý, không những chỉ có xả ly tâm niệm ác mà ngay cả cái lời nói ác cũng tránh nữa, cũng từ bỏ. Và cái thân hành động ác cũng từ bỏ luôn. Chúng ta nói cho rõ thì ở đây cái chữ Arati phải hiểu nghĩa như vậy. Cái điều thứ hai ở trong bài kệ thứ sáu này ta, tự chế không sai xưa. Ở đây Mấy Chí Pà Na Cha San Nhi Mô chữ Sanyamo tức là chế ngự. Hay là cái sự khắc phục. Cái chữ Machipana, Chipana tức là cái sự uống, thức uống. Còn chữ Machá tức là cái việc mà sai, sai xưa. Như vậy chữ Machipana tức là cái chất sai hay là cái nước sai, gọi chung tức là rượu. Chữ Machipana đồng nghĩa chữ Sukramiriya. Cho nên cái chữ Machá ở đây đó là chúng ta xài chung cho cả Sukramiriya Machá, tức là cái rượu và các chất sai. Thế nào được gọi là một người chế ngự sự uống rượu? Tức là khi mà một người đó trước đây đã có sự nghiện rượu, nhưng mà khi hiểu được cái sự nguy hiểm của cái việc nghiện rượu, thấy rằng sự bệnh tật phát sinh là do nơi cái sự uống rượu, cái sự mà tổn giảm trí tuệ cũng do cái sự uống rượu, cái sự mà suy thoái đạo đức gia đình cũng là do cái sự uống rượu. Khi mà thấy biết như vậy, người ấy mới chế ngự cái sự uống rượu, uống chất sai. Dù cho bạn bè cứ rủ rê cũng tìm cách để mà thối thoát, không có đi, hoặc là thối thoát không có uống. Dù người ta mời mọc, người ta nói khiêu khích cũng không có uống. Thì như vậy gọi là chế ngự cái việc uống rượu, hay là chúng ta nói theo cái từ hiện đại đó gọi là cai nghiện. Mà cái chữ cai nghiện đó thì tạm xài như vậy thôi, nhưng mà không lột hết cái ý nghĩa của chữ Machipana cho Sanyamo. Là bởi vì người mà đã nghiện ngập rượu chè rồi thì bây giờ mới bắt đầu cai để mà bỏ đi cái tật uống rượu. Nhưng ở đây đó, trong 38 điều hạnh phúc, điều an lành, điều kiết tường, cái điều mà gọi là Machipana Chittanimo có nghĩa là tự chế ngự cái việc mà uống rượu, tự chế ngự. Ở đây nếu mà chúng ta nói rằng tự chế không say xưa thì cũng được thôi, bởi vì ý nghĩa cũng nằm ở trong cái câu đó. Nhưng nếu mà chúng ta dịch của từ Pali chi pháp đó, thì chữ Machipana ở đây tức là sự uống rượu và chia theo ngữ pháp đó. Chia theo ngữ pháp văn phạm của tiếng Pali thì Machipana đó. Chipana ở đây Amha Atma sẽ xuất xứ cách, bởi vì nó sẽ đi kèm với cái chữ gọi là Sanyama, Sanyamo. Cái điều thứ ba trong bài kệ này được gọi là Appamado Chathamesu. Appamado Chathamesu chữ Appamado nó do cái từ gọi là ná và ma tâm ma đá, là sự không dễ vui, không tinh xuất, chuyên niệm hoặc là chuyên cần. Chúng ta xài được và cái chữ apamado chất tham mê sụ là cái ở đây trong cái bản, trong cái bài kinh được dịch là tinh cần trong thiện pháp, nhưng mà chữ apamado chất tham mê sụ nó bao hàm nghĩa rộng hơn một chút. Thế nào được gọi là apamado? Là không có sự dễ vui. Không có sự dễ vui ở đây nó gồm có hai nghĩa, là đối với thiện pháp á, mình không có xem thường. Nhưng trong pháp cú kinh Đức Phật dạy rằng chớ có khinh thường việc thiện dù nhỏ mà cho rằng không có kết quả đến mình để rồi không làm. Hãy nhìn từng giọt nước nhỏ dần, lâu ngày sẽ đầy bình cũng vậy người trí. Thấm nhuần phước báo cũng do làm lần chút lần chút. Thì ở đây cái nghĩa thứ nhất của cái chữ apamado tức là không có cái sự khinh suất, xem thường đối với thiện pháp mà bỏ qua không làm. Và cái nghĩa thứ hai chữ apamado tức là chuyên cần, không có ỷ lại người khác mà tự mình nỗ lực và làm việc lớn việc nhỏ, việc thiện lớn việc thiện nhỏ gì cũng tranh thủ mà làm. Như là Đức Phật khi ngài gọi là vị Bồ Tát, ngài có hai điều: một là không bao giờ biết no trong thiện pháp, hai là bất thối chuyển trong cái sự tinh cần. Thì được cả hai điều đó gọi là apamado chấp thâm mê sụp. Cái sự không dễ vui thiện pháp nó có hai nghĩa như vậy. Một người mà họ không chịu làm thiện pháp, họ nói rằng ở tu tập không có ích lợi gì hết. Có ai mà tu tập mà thấy Phật thấy tiên ngay trong hiện giết thì chăng? Họ đưa ra cái luận điệu như vậy, cho nên họ không làm. Cái sự không làm điều thiện đó, đó cũng là sự dễ vui trong thiện pháp. Thứ hai nữa là có những người biết là thiện pháp nhưng mà vì cái sự lười biếng họ không có làm, hoặc là họ làm lấy lệ, làm lấy có tiếng mà không có miếng, thì như vậy đó cũng là cái sự dễ vui trong thiện pháp. Đi ngược lại với hai điều đó thì được gọi là không dễ vui trong thiện pháp. Như vậy thì trong ba cái chi pháp của bài kệ số 6 này, thật ra đó thì về cái nghĩa gần thì trong bài kệ tiếng Việt mà được dịch ra ở đây chúng ta đọc tụng hàng ngày đó thì nó cũng đúng với tiếng Pali, nó cũng đúng với ý nghĩa Pali, nhưng mà nếu mà dịch theo mạch văn đó thì nó lại khác hơn chút. Thí dụ như ở trong bài kệ Pali đó thì dùng cái nghĩa xác định, mà ở trong bài kệ thì chúng ta dùng cái nghĩa có phủ định. Như câu tự chế không sai xưa thì hai từ ở trong Pali đó thì chữ Mattipana chữ Sanyamo, chữ Sanyamo ở đây nó là một danh động từ, nó thay thế cho cái động từ gọi là sang dâm bát tí sang dâm bát, chúng ta dừng sang sang dâm bát, thì cái chữ đó, đó như là một động từ. Và Mattapana thì ở đây phải xem là một túc từ, và nó là một danh từ ghép. Do đó, vì vậy cho nên mặc dù chế ngự sự uống rượu có nghĩa là không có sai xưa, nhưng mà ở đây vì theo sự yêu cầu của thượng tọa Giác Đẳng, cho nên chúng tôi phân tích ra từng chi pháp để chúng ta thấy rõ là cái này chúng ta dịch ý. Có những chi pháp mà chúng ta dịch dịch theo mạch văn, nó chỉ có điều đó thôi. Còn hai điều kia thì có thể là chúng ta xài được, nhất là cái câu mà tinh cần trong thiện pháp thì câu đó cũng đúng. Đối với thiện pháp mà mình không có xem thường, không có khinh lờn mà chúng ta bỏ qua, và những thiện pháp nào mà mình đã làm, đang làm thì mình phải có sự nỗ lực, chứ không phải thờ ơ làm cho lấy có. Thì như vậy được gọi là được gọi Appamado cho thầm mê. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số nhất, cái số 1 mà thượng tọa Giác Đẳng nêu lên trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được dứt lời. Có lẽ là quý vị ở trong Zoom thượng tọa Giác Đẳng hay là trong ban điều hành của mình đó, ngày mai này là ngày 29 đón giao thừa, ngày cuối năm thì sư trưởng có hứa là sư trưởng sẽ vào Zoom để xâm đất cho Zoom trong cái dịp cuối năm. Nhưng mà ngày 26 âm lịch tháng chạp, khi mà chúng tôi lên chùa Bút Đức để tham dự cuộc lễ dỗ bà ngoại chúng tôi, tức là dỗ thân mẫu của sư trưởng, buổi sáng sư trưởng không có chuyện gì. Nhưng mà khi mà chúng tôi vừa ra khỏi chùa, tôi đi về tới chùa, tới Vĩnh Long thì anh Cảnh sư trưởng đi, sư trưởng té gãy tay, phải băng bột. Như vậy thì không biết là ngày 29 tới sư trưởng có vô rung được hay không. Nếu mà sư trưởng gọi Giác Đẳng có thể được dính chút ít thời gian vào cái giờ nào đó, thượng tọa điện về thăm hỏi sư trưởng cho sư trưởng vui. Mặc dù trong lúc sau này sư trưởng không có sinh hoạt ở trong Zoom chúng ta nữa, nhưng mà dù gì đi nữa cũng là một vị trưởng lão đã từng nâng đỡ trong Zoom chúng ta. Quên đi cha và các Phật tử khác biết cái số điện thoại sư trưởng cũng nên gọi về để biết thăm sư trưởng. Chúng tôi xin thông báo như vậy. Và bây giờ kính tỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại với vai trò điều hợp thảo luận Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ vâng, kính truyền thượng tọa Đại sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sang cuộc thảo luận thứ hai. Câu thảo luận này xin được kính tỉnh để phát đặt. Đại Đức Pháp Đăng có, Đại Đức Pháp Đăng có nghe rõ không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Đại Đức Pháp Đăng ngày nay chúng ta thường tiếp xúc với thế giới ở bên ngoài qua TV, qua báo chí. Chúng ta nghe chỗ này có việc này, chỗ kia có việc kia. Và thật ra thì có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta sanh ra cái tâm gọi là thương ghét. Ví dụ như chúng ta nghe chuyện khủng bố, những người họ đặt bom, họ giết cả hàng trăm người, hàng chục người vô tội, thì chúng ta nghe chúng ta rất là bực mình. Ngày nay có nhiều người họ đặc biệt rất thương hay rất ghét, rất thù một số người. Ví dụ như họ không thích ông tổng thống của họ, họ rất ghét những người khủng bố cái thương, cái ghét, cái thù mà qua những cái mạng thông tin như vậy đó, nó có ảnh hưởng đến đời sống tu độc của người Phật tử không? Chúng ta có nên tìm cách đi điều hòa nó hay không? Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Đức Nam Bảo, cái đến lời và thầy siêu từ ngày đó ngày Đức Pháp Tăng, ngày Đức Minh Hạnh, ngày Đức Pháp Tấn cùng với chư tăng Đức Tăng. Xin chào lại cô thượng nữ, xin chào Phật tử. Thật sự thì cái thông tin nó sẽ cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa thì con có thấy một cái con gặp một cái ông cụ đó, cũng là người thân. Nhưng mà do coi báo nhiều đó, thì ông cứ nghi ngờ người ta là người lừa đảo hay cái này. Khi mà ta lỡ ta xin nghỉ hay cái nọ thì đều không cho hết, mà rất là sợ, sợ người ta vào một gặp người ta cũng sợ. Tại vì khi mà đọc báo nhiều đó, mình thấy rất là nhiều những cái thủ đoạn người ta phạm tội, mà nhiều khi người ta cướp đoạt, hay là ta dùng thuốc mê, hay là ta nói chuyện ta như là thôi miên mình. Nếu mình đọc thật nhiều những cái như vậy thì làm cho cái tâm của mình nó sợ hãi. Gặp ai mình cũng sợ hết, mình gặp ai mình cũng nghi kỵ hết. Thường thường thì chúng sanh bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên nhiều khi con cũng có những lúc mình đi giảng những cái đạo tràng bên Bắc Tông thì con cũng giảng vui vui, mà con cũng nói nhiều khi người ta có lỗ tai, nhưng mà người ta nghe nhiều, nhưng mà ta không có phát triển được cái thiện pháp. Ta nghe nhiều những cái tin tức lừa đảo nên cái tâm của họ sợ hãi. Rồi nghe nhiều cái tin khủng bố thì họ khởi lên cái tâm sân hận. Rồi họ nghe nhiều cái chuyện mà như là những cái người mà họ có uy quyền, họ lại hư hỏng, họ đánh cờ đánh bạc cả tỷ, một ván cờ cả triệu cả tỷ bạc. Hoặc là nhiều khi họ đem họ đánh, đi đánh những cái bên này qua bên nước kia, đánh những cái người mà họ có cái chức quyền, thì nhiều khi họ đâm ra cái tâm họ, họ thấy họ rất là dễ mất lòng tin, họ có cái tâm sân hận, hoặc là họ có cái sự sợ hãi, họ có sự nghi kỵ. Thật sự nhiều khi mình có con mắt để mình thấy, mình đọc qua những cái bản tin, những cái tờ báo, mình có tai để mình nghe những cái bản tin tức, nhưng mà nhiều khi mình nghe và mình đọc như vậy đó, có nhiều cái ảnh hưởng đến đời sống của mình rất là nhiều, mà gọi là có mắt mà không có khởi cái tâm từ bi được. Vì mình có mắt, mình thấy ai đi sinh mình cũng nghĩ là người đó là lừa đảo hết. Con đã từng gặp nhiều người, họ gặp những người ta tới sinh á, dù là người ta khổ sở này cái nọ, họ cũng nghi kỵ những người đó là giả dối không, nên họ không bao giờ bị biết động lòng tắc ảnh. Nên nhiều khi họ bị những cái mắt của họ thấy, nhất là những cái tin tức họ đọc trên báo, và coi những cái tờ báo, rồi cái mắt của họ nó gần như là giống như mình nói, y như mù vậy. Nó nghĩa là dù người thấy người ta đau khổ, họ cũng gặp ai họ cũng nghe hết á, họ gặp đến nỗi họ đọc báo nhiều, họ nghe những người tu cũng không là người tu thiệt luôn. Thầy tu rồi bất luận là cái giới nào cũng lừa đảo được hết á, thì tính cái tâm của họ đó, cái nhãn căn của họ bắt cảnh sắc. Nhưng mà những cái đối tượng mà được viết ở trong báo đó đã làm cho họ mất đi cái tâm từ bi. Khi mà gặp người nào họ cũng không có khởi tâm từ bi được. Hoặc là nhiều khi mình thấy thật sự cho con người ta đó, là nếu mà mình giống như giờ đọc báo mà thấy những người đi bắt chó vậy đó, họ bắt chó, họ dùng nhiều cái cách như là dây thòng lọng, rồi họ dùng ớt cổ quăng những người truy đuổi họ, họ dùng dao họ chém. Thì khi mình đọc những cái tin như vậy, mình khởi lên cái sân hận. Nếu mình gặp những người mà đi bắt chó này cái nọ, nếu mà họ bắt được mình cũng tức, mình cũng đánh đập, mình cũng hành hạ. Thường thường chúng sanh thì đa số là ảnh hưởng cái điều này rất là nhiều, và chính như vậy nên nhiều khi mình có mắt có tai mình nghe, nhưng mà mình nghe nhiều cái điều mà nhiều khi mình không có tác ý, mình khiến cho cái tâm từ bi của mình nó không có phát triển được, mà nó gần như mất hẳn luôn. Rồi do cái nghe, mình nghe người này nói người kia nói về cái người này người kia, rồi cuối cùng mình mất hết cái lòng tin của mình vào những cái thiện nghiệp. hoặc là mình mất cái lòng tin của mình vào những cái đối tượng mà tôn thờ. Chính vì như vậy nên khi mình nghe nhiều như vậy nó tổn hại, nghĩa là mình nghe nhiều mà mình không có không khởi lên được cái tâm từ bi được. Nên bình thường á, những lúc mà có đi giảng những cái đạo tràng thì nói là người ta nói như là cái Bồ Tát Quan Âm á, nghe mà nghe biết nghe mà sanh lên cái thiện tâm được. Còn những cái chúng sanh mà gọi là nghe mà không có biết tu tập đó, là mình nghe nhiều cái tin tức rồi cuối cùng cái tâm của mình bị chai lì, cái tâm của mình bị chết đi, cái tâm của mình nó không còn thiện tâm nữa, mà nó còn những sự nghi ngờ, những cái sự bất thiện thì có, chứ còn những cái thiện tâm không có. Nên nhiều khi những cái thông tin đó, theo con nghĩ rằng đó, đối với cái thông tin nhiều nó không phải là thật sự, không phải người ta mở mang, mà có lẽ là nhiều khi người ta bị cái tâm của họ bị ảnh hưởng hoặc là nghi ngờ hoặc là sợ hãi hoặc là lo âu hoặc là những cái điều mà làm cho họ cũng là mất đi sự tin tưởng mọi người xung quanh, vì họ đọc nhiều cái tin tức, họ nghe nhiều cái bản tin nói đến nhiều cái thành phần trong xã hội, nhiều con người phạm tội, nên cái nhiều khi chính cái tâm của họ nó cũng không còn cái thiện tâm nữa. Nên nó, con cũng thấy có nhiều người họ coi báo rồi họ nghi ngờ đủ thứ đó, họ không có tin tưởng ai hết á, dù là những người đó thật là những cái đối tượng thật, những đối tượng khổ, nhưng mà họ cũng không bao giờ đủ lòng tự đi được. Chuyện này thì con thấy rất là nhiều mà có nhiều khi đó thật sự Phật tử ở chùa họ thấy người này vô sinh người kia vô sinh, mà nhiều khi họ cũng nghi ngờ họ nói, nhưng mà thường thì con cũng có nói với họ, nếu mà thật sự mình sống với tâm nghi ngờ thì không bao giờ mình đối xứng cho ai được hết. Nếu mình sống nghi ngờ, mình thấy ai vào đây sinh mình cũng nghi ngờ hết, thì mình sẽ không bao giờ mình bố thí được cho ai. Nên nhiều khi những cái tin tức mình nghe, những cái bản báo mình đọc đó, nhiều khi nó không phải là giúp ích cho mình, nó tạo cho mình tăng trưởng những cái bất thiện pháp nữa. Con đang nghĩ thì nó trường hợp thì rất là nhiều. Nên nhiều khi những cái lúc mà đi giảng những cái đạo tràng đó, người ta cũng nói vui chơi là người ta có mắt mà giống như mù vậy, người có tai mà giống như biết vậy. Có nghĩa là biết ở đây là người ta nghe, người ta bởi vì cái tâm từ bi là có đối tượng là chúng sanh, mà mình giờ chúng sanh thấy chúng sanh khổ mình cũng không có rúng động, mà nghe chúng sanh than mình cũng không có tắc ẩn gì hết, thì như vậy là cái tâm từ bi của mình đã chết rồi. Mắt của mình có không như mù, tai mình có như biết gì, mình không có khởi được cái thiện tâm. Còn nếu mình đã có cái tâm nghi ngờ rồi, mình thì không bao giờ mình tạo thiện pháp được, mà mình có cái tâm sợ hãi rồi mình sẽ không bao giờ giúp người hết á. Thành ra thật sự đó, nhiều khi á, con người ta đọc nhiều thông tin, nghe nhiều cái bản thông tin, đọc nhiều cái báo, không phải là thấy những người đó không phải là, nếu họ không biết thì họ sẽ không thể nào là người tốt được, mà họ sống với cái tâm nghi ngờ rất là nhiều, lo âu sợ hãi rất là nhiều, đã từng gặp những người như vậy, đã từng nói chuyện với họ rồi. Luôn cả những người Phật tử đi chùa lâu lâu cũng phải khuyên họ, thì nhiều khi họ nghe những cái thông tin rồi họ đọc những cái báo họ thấy, thành ra nhiều khi họ đọc nhiều không phải là họ thông minh, họ nghe nhiều không phải là họ thông minh, mà họ đọc họ nghe như vậy đó, nó trở thành những cái nghi ngờ, thân dân sợ hãi, lo âu, phật phòng, cứ nghĩ ai cũng lừa đảo, ai cũng như vậy hết, nên họ không khởi được tiền tâm. Thì con thấy điều này rất là nhiều. Thì thông trong câu hỏi của thượng tọa thì con xin nó chia sẻ, thật sự thì đối với người cư sĩ mà mình mà không khéo sử dụng tâm của mình thì mình không có rúng động trước cái chúng sanh thì mình không khởi tâm từ tâm bi được, vì tâm từ tâm bi có đối tượng là chúng sanh. Và nhiều khi người ta đào ta xin mình cơm ăn, hoặc là xin mình lộ tí, mình cũng nghi ngờ đủ thứ, mình không bao giờ mình cho được hết, không bao giờ mình có thiện tâm được. Và mình nghe những cái tin tức cũng vậy đó, thấy rất là nhiều, mình nghe cái tin tức thì cái không khéo tắc ý thì cái tâm sân mình cũng nổi lên. Nếu mình thấy những người đó họ theo những cái tôn giáo mà họ hung tàn bạo ngược này kia nữa thì mình cũng khởi lên tâm sân, thì cái này rất là ảnh hưởng. Nên thường mình thấy rằng do duyên mắt mà phiền não khởi lên, do duyên tai mà phiền não khởi lên, mà đây là những cái điểm mà điểm căn cơ, những cái điểm căn cội, những cái điểm mà chúng sanh ai cũng có mắt, ai cũng có tai, và mắt tai của họ đó bị những cái thông tin, những cái mắt thấy, những cái bạn, cái tờ báo, tai nghe những cái thông tin, mà cuối cùng họ không có khởi được cái thiện tâm. Chính vì họ không có suy nghĩ, và trên đời này thì thật sự chuyện ác chuyện thiện nó vẫn có trong đời này, những cái thông tin nó đăng lên như vậy, mình thấy người ta cái tâm bất thiện, người ta lừa đảo cách nào ta cũng lừa đảo được. Và nếu mà mình cứ sợ bị lừa đảo thì thật sự mình cũng không khởi thiện tâm được. Dù là gặp những cái trường hợp thiệt, mình cũng không có khởi lên cái tâm từ bi được. Thì vài lời xin chia sẻ cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa đã hỏi, con xin xin trả hết lại cho Thượng Tọa, và nếu có gì cần trình bày thêm, tỉnh Thượng Tọa trình bày thêm nữa.
Sa thú ở tích chân đại đức pháp đây. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính nghe rõ không? Nếu thì đại đức pháp tính nghe rõ, xin thỉnh đại đức pháp tính qua kỳ. Dạ. Đại đức pháp tính, chúng ta được biết rằng khi mà mình làm chim bao, trong cái chim bao mà mình có làm những việc, mình thấy mình làm những ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp vân vân, thì cái đó nó không gọi là nghiệp được. Bởi vì lúc đó nó chỉ là một cư chim bao thôi. Còn nếu mà trong lúc mình say rượu, một người say, đang say sưa, trong lúc say sưa họ chửi bới người, chửi bới người kia, thì có tạo ra nghiệp không? Để xin thỉnh đại đức Phật Tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đại Siêu, Thượng Tọa Lạc Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với trong kinh, nhất là ở trong luật đó, thì có quy định đó, đối với những cái người mà thí dụ như là bị phi nhân dựa hoặc là những người điên lộn trí, thì những người này thì tạo cái thường thường là tạo nghiệp, không có bị phạm tội. Còn ngoài ra những cái trường hợp đó thì đều bị phạm tội. Vậy thì ở trong hoặc là ở trong giấc mơ, trong giấc mơ người đó thí dụ thấy mình giết hại ai vân vân, thì trong những cái trường hợp đó do chưa có tác phẩm, thành ra không có tạo tội. Nhưng mà đối với ở trong cái trường hợp này, một cái người mà tạo những cái ác nghiệp mà trong lúc say rượu thì đều có tội và có quả báo. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà tính ở trong cái ngay cái cuộc sống hiện tại này, mình thấy rằng nếu mà cái người đó mà say rượu, mà uống rượu say rồi mà tạo nghiệp đó, thì sẽ bị cũng như là mình thấy rằng ngay trong hiện tại á, nếu mà căn cứ theo ở trong thời nay á, thì sẽ bị cái lực pháp của cái quốc độ đó sẽ hình phạt cái vị đó, cái người đó. Còn nếu mà mình thấy ở trong kinh thời xưa đó, thì cũng có cái vị tỳ khưu khi mà uống rượu sai rồi đó, do bị trúng dạ xoa, nó dụ dỗ cho uống rượu, khi mà uống rượu sai rồi đó, thì cái vị đó đã nằm với y áo xốc xếp và nằm ở trước cửa kỳ viên tỉnh xá, đến nỗi mà Đức Phật phải kêu các vị tỳ kheo là khiêng cái vị đó đi về. Thì ở trong cái trường hợp này, chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà uống rượu say mà chưa có tạo một cái ác nghiệp gì hết, mà chỉ nằm ở bên lề đường hoặc là nằm ở một cái xó đường nào thôi, thì chúng ta thấy rằng ngay trong hiện tại đó, thì cái chúng sanh đó bị chê trách, bị người ta chê cười. Cũng như có những cái điều này chúng tôi cũng nói với rất là nhiều người, nhưng mà những cái người mà thường thường là bạn thân của chúng tôi, đồng trang lứa ngày xưa, chúng tôi nói rằng ở trong cái cuộc sống này, thật sự ra thì đối với cái cuộc đời này thì nó cũng bận rộn nhiều cái công việc lắm, thành ra có nhiều khi họ dùng những cái lon bia để giải sầu, hoặc là dùng những cái lon bia mà để phay phả trong những cái lúc bình mệt. Thì thật sự ra những cái điều đó thì quý vị biết không, chúng tôi không có cũng như là khuyên người ta mà cai nghiện thì không được, có nghĩa là cắt đứt hẳn thì không được, nhưng mà thường thường chúng tôi hướng người ta về một cái phước báo đó, có nghĩa là chúng tôi thường khuyên những người bạn, thay vì bây giờ một ngày mình uống 7 lon, một ngày mình uống 7 lon bia, nhưng mà bây giờ mình uống một ngày 5 lon thôi, 2 lon đó để chi? Để mình bỏ ấm, mình đừng có mua 2 lon đó nữa, mình để dành tiền, mình đi chùa, mình đến chùa mình làm phước một buổi ăn, hoặc là mình đi đến bệnh viện mình làm phước một ngày ăn ở trong bệnh viện, vân vân, thì dần dần tự nhiên cái tâm lý của mình và cái lý tưởng của mình nó sẽ hướng đến cái phước báo, rồi từ từ đó mình sẽ bỏ được rất là nhiều. Còn bằng không á, ngược lại á, mà chúng ta không biết chúng ta không biết á, mà bớt đi á, thì càng ngày nó sẽ càng tăng trưởng. Có nghĩa là quý vị biết rằng đối với cái tâm của mình rất là ngộ quý vị. Nếu mà mình đối với những cái chất sai hoặc là những cái gì mà nó làm cho tâm tham nó sanh khởi đó, nhưng mà chúng ta mà không biết dừng á, thì quý vị biết rằng là càng ngày nó sẽ càng tăng trưởng, càng ngày nó càng tăng trưởng. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với những người mà trước kia người ta chưa biết uống bia đi, người ta uống vô chừng nửa ly là người ta sai, người ta chóng mặt. Nhưng mà dần già về sau thì quý vị thấy rằng uống hết một lon cũng chưa đã, rồi sau này uống hai lon, sau này uống ba lon, rồi dần dần thì quý vị thấy rằng uống cả chục lon. Thành ra đó, quý vị thấy rằng nếu mà những cái người mà học kỹ ở trong kinh hoặc là trong quy diệu pháp đó, mình thấy đối với tâm tham đó, không bao giờ nó biết thỏa mãn, không bao giờ nó biết no đủ, chỉ có khi đó cái cơ thể mình nó chịu không nổi nữa, tự nhiên nó ngã đùng ra, cũng như là một cái sự bất tỉnh, thì lúc đó chỉ cũng mới ngừng được thôi. Thành ra đó, lúc đó chúng tôi nói nếu mà mình không có một cái tâm lý mà mình ngừng bớt lại thì càng ngày mình sẽ càng uống nhiều quá, càng ngày cái tâm tham mình nó càng tăng trưởng, mà cái sự tăng trưởng nó sẽ đi kèm với nhiều cái hại lắm rồi. Chúng tôi nói với những người bạn thí dụ như giờ mình thấy không, mình có con trai con gái rồi, mai mốt nó lớn lên, khi mà con trai thì nó quen với bạn gái thì gia đình bên kia đó người ta tìm hiểu người ta biết rằng ba của nó là tối là thường uống nồi nhâm nhi bên lề đường hoặc là bên cái quán đó. Thành ra mình làm như vậy thì sẽ tội cho những người con mình, tội cho bản thân mình, tội cho vợ mình, rồi tội cho cái bản thân của con mình. Nó là những cái đứa trẻ lớn lên vô tội. Thành ra đó, ở chỗ này chúng tôi muốn nói ra cho quý vị nghe để gì, có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái quả báo gì mình chưa biết, nhưng mà ngay trong hiện tại nó sẽ làm cho mình nó sẽ làm cho mình bị mang tai mang tiếng, mà nó còn ảnh hưởng đến con mình đó. Ví dụ như giờ mình thấy, giờ quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình gả con trai hoặc là con gái mình cho một cái gia đình nào đó mà mình nghe gia đình đó là thôi ăn cũng uống rượu, em cũng uống rượu, cha cũng uống rượu thôi, mình thấy ra mình thấy là mình sẽ có một cái sự khiếp đảm thất kinh hồn vía rồi. Thành ra mình thấy rằng ngay trong hiện tại mình thấy là nó sẽ mang tai mang tiếng, chưa nói là đi nghiêng đi ngửa, té nghiêng té bờ té bụi. Nhiều khi có những gia đình ăn nhậu đến nỗi mà té mà rớt xong ba ngày sau thì cái xác nó sình là nó mới nổi lên. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái thảm họa hoặc là những cái quả báo ngay trong hiện tại. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta phân tích ra đó, nếu mà một người mà uống rượu mà người ta uống rượu say đi, nhưng mà người ta chưa phạm vào sát sanh hoặc là trộm cắp, chưa phạm, thì vậy người đó quả báo như thế nào quý vị? Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy rằng ở trong đời này có những người cũng như lúc trước chúng tôi đi học, có những người bạn chúng tôi nhắc lại chúng tôi cũng thấy mắc cười, có những người bạn chúng tôi học 4 năm lớp 1, học mà đến nỗi mà cô giáo nhìn mặt cô giáo thấy chán luôn, học 4 năm lớp 1 mà 4 năm hình như là chúng tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ rằng là không còn cái quy định nào mà nhận lại thêm 1 năm nữa, thành ra lúc đó chắc là nhà trường người ta mới cho lên lớp. Thành ra đó, quý vị thấy rõ ràng cái tại sao mà những chúng sanh nó học 4 năm lớp 1. Nhiều khi mình thấy rằng ai mà học dở lắm, học mà tệ lắm cũng 2 năm lớp 1 thôi, 2 năm lớp 1 và cô giáo là muốn chạy rồi, mà cái này học tới 4 năm lớp 1. Thành ra chúng ta thấy rằng tại sao mà có những người mà chậm, cái trí người ta chậm như vậy quý vị, đó là do ở đời trước có khi mình dùng cái chất say nhiều quá, có nghĩa là mình dùng những cái chất rượu nhiều quá, thành ra đó là cái nhân nó làm cho nếu mà mình sanh lại làm người cái trí mình nó chậm lục, nói hoài, nói phải dùng thí dụ này dùng thí dụ kia, rồi năn nỉ người ta hiểu dùm người ta mới hiểu, hoặc là mình cũng nhiều khi mình thấy mình phải dụ bằng cách này bằng cách kia người ta mới hiểu được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rõ ràng ở trong đời sống này có những người cái trí rất là nhài, có những người cái trí rất là chậm đục. Thành ra những cái người mà mình không phải là mình qua đũa cả nắm, nhưng mà thường thường là chúng ta thấy rằng những cái người mà trí mà bị cùng lục, bị chậm chạp là do ở đời trước dùng nhiều cái chất say. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đối với một người mà khi mà uống rượu tuy là người ta chưa có tạo một cái điều gì hết, nhưng mà người ta sẽ sao quý vị, người ta sẽ ở đời sau người ta cái trí người ta nó chậm lục, người ta không có minh mẫn. Mình đừng nói ở đời sau, ở đời nay thì chúng ta thấy cũng vậy. Quý vị thấy không, có những người mà người ta say rượu không làm được cái gì hết á. Đi một mình mà còn không vững nữa, đi tới đi lui còn không vững nữa. Thành ra mình thấy ở trong đời này nó cũng chậm lụt rồi, thì ở đời sau nó càng chậm lụt hơn. Rồi vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta tính tới nữa, một người đó uống say rồi sao quý vị, phạm vào tội sát sanh đi, đánh nhau rồi chửi rủa rồi dẫn đến giết người, thí dụ như vậy đi, thì chúng ta thấy rằng người đó làm sao, ngay trong hiện tại sẽ bị đức vua ở quốc độ đó hình phạt, bị đánh đập hoặc là bị giam cầm vân vân, đó là cái quả báo hiện tại. Rồi ở trong tương lai người đó làm sao quý vị, vẫn mang cái nghiệp sát sanh hoặc là vẫn mang cái nghiệp hành hạ người khác. Vậy thì nếu mà cái người đó khi sau này mà tái sanh á, tái sanh thí dụ như cái đời sống sau, cái vị đó tái sanh lại làm người, thì sao vì do cái sự mà sân hận, đánh đập người ta nên sanh ra nó có một cái thân thể nó thô kệch, nó xấu xí, rồi có những cái có những cái chứng bệnh, nó đau nhất là do cái quả báo là mình hành hạ người khác. Còn nếu mà mình trong cái đời đó mà mình giết người ta luôn á, thì mình sẽ mang cái quả báo là mình bị yếu thọ. Những người mà phạm một tội sát sanh á, thì người ta bị yếu thọ, có nghĩa là cái tuổi thọ của người ta rất là ngắn. Nhưng mà song song ở đó á, thì cũng có cái nhân của cái sự uống rượu, nó sẽ sanh lên. Có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là những người mà uống rượu mà phạm tội sát sanh nữa, đời sống sau á, người ta yếu thọ, rồi cái trí người ta nó chậm lục. Thí dụ như có một chúng sanh nào khác đó, người ta cũng phạm tội sát sanh nhưng mà người ta không có uống rượu, nhưng mà thì đời sống sau á, người ta thí dụ như tuổi thọ người ta ngắn hoặc là người ta bị nhiều cái chứng bệnh vân vân, nhưng mà người ta gặp một cái gì mà nó kinh cao sắc chấm vân vân, người ta nghe cái có thể người ta sẽ dễ hiểu hơn cái người mà phạm vào sát sanh và phạm vào uống rượu luôn, nó chậm giác ngộ hơn hoặc là nó chậm hiểu biết hơn và hơn cái người mà phạm chỉ có sát sanh thôi, thì có thể là họ sẽ quay đầu là bờ hoặc là họ sẽ thấy được những cái hiểu được những điều đó nên họ từ bỏ cái sự mà những cái nghiệp dữ mà trở về những cái nghiệp lành. Thì chúng ta thấy rằng nó có cái sự quả báo khác nhau hết. Vậy thì ở trong cái câu của thượng tọa vừa nêu ra đó, thì con nghĩ rằng là nếu mà những cái người mà người ta tạo những cái ác nghiệp trong lúc người ta đang say rượu thì nó có quả báo nó nặng hơn, nó nặng hơn cái người mà phạm sát sanh hoặc là phạm cái tội gì đó nhưng mà không có say rượu. Ngay trong hiện tại vẫn bị quả báo và ở trong những cái đời sống sau sẽ bị quả báo nhiều hơn, với những người mà phạm về một cái tội gì đó không có, mà trừ ra không có uống rượu. Thì đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu số 3 mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con thấy thời gian cũng vừa rồi nên con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân đã trở lại trước máy chưa? Nếu Đại Đức Pháp Tân đã trở lại trước máy thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ. Dạ vâng, Đại Đức Pháp Tân chưa trở lại trước máy. Chúng tôi xin được kết thúc phần thảo luận để bước qua một thông báo liên quan đến tin tức Phật sự trong ngày. Thưa quý vị, năm 2011 là một năm đặc biệt, có rất là nhiều Phật sự ở tại chùa Pháp Luân. Trong đó có việc chỉnh trang ngôi chùa, và tới cuối năm thì công việc chỉnh trang đã xong. Chúng tôi có nhận được rất là nhiều lời yêu cầu của chư Tôn Đức cũng như của quý Phật tử để tổ chức lễ lạc thành, tức là người đời gọi là khánh thành ở trong chùa lễ lạc thành. Và bởi vì thường khi nói đến lễ lạc thành thì cái thời điểm thích hợp cho chư Tăng và quý Phật tử về tham dự lại là một điều mà phải cân nhắc rất nhiều. Có rất nhiều ý kiến khác biệt liên quan đến ngày tổ chức lễ lạc thành. Và cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã có quyết định về việc tổ chức lễ lạc thành như thế nào. Quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi chúng tôi tới rằng năm Nhâm Thìn 2012 sẽ là năm lạc thành của chùa Pháp Luân. Gọi là năm lạc thành của chùa Pháp Luân là bởi vì chúng tôi không có tổ chức lễ lạc thành trong một ngày hay là một thời điểm, mà thay vào đó thì chúng tôi sẽ tổ chức 12 cái pháp hội ở trong suốt 12 tháng của năm Nhâm Thìn 2012. Pháp hội Thánh Giêng sẽ bắt đầu vào tối mai, đúng là mùng 1 Tết cho đến mùng 4 Tết, với cái chủ đề gọi là Tư Lương Khởi Hành. Cái pháp hội Thánh Giêng này chúng tôi sẽ giảng về 3 bài kinh ở trong 3 ngày Tết. Bài kinh nhìn về quá khứ, sống với hiện đại và chuẩn bị cho tương lai. Và thưa quý vị, qua tới tháng 2 sẽ có một pháp hội có tiêu đề là Quyền Nghĩa Hoa Sen, và qua đó chúng tôi sẽ giới thiệu 12 bức tranh hoa sen minh họa cho 12 cái sự 12 câu Phật ngôn hay 12 sự kiện liên quan đến Phật pháp được tìm thấy ở trong Tam Tạng Kinh Điển, là pháp hội hoa sen, pháp hội Quyền Nghĩa Hoa Sen. Tháng 3 thì pháp hội tháng 3 là pháp hội rất là đặc biệt, có chủ đề là ngược dòng thời gian. Pháp hội này gồm 2 tuần lễ mà chúng tôi sẽ hướng dẫn một số quý Phật tử đi cùng với chư tăng để trở về bốn cái kinh đô, bốn cái cố đô của Phật giáo, đó là Yangon, Bagan của Miến Điện, Kandy và Anuradhapura của Tất Lan. Trong chuyến đi thứ hai 2 tuần này, chúng ta sẽ đi ngược lại dòng lịch sử để tìm thấy những cái dấu ấn quan trọng ở trong lịch sử của đạo Phật ở tại phương Đông, vai trò Phật giáo Tất Lan ở trong việc truyền thừa Phật pháp, và cái vị thế của đất nước Miến Điện trong việc phát triển thiền niệm xứ và pháp hành. Pháp hội tháng 4, thưa quý vị, sẽ có mang cái chủ đề là Thiền Quán, từ 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, tức là một tuần lễ tu thiền. Trong tuần lễ này, chúng tôi sẽ thỉnh ngày thiền sư Kim Triệu về cùng với chư tăng để giới thiệu về cái giá trị của thiền minh sát, thiền quán tứ niệm xứ, và sẽ có liên tục 7 ngày chùa sẽ mở cửa để đón tiếp quý Phật tử từ xa về để hành thiền ở trong thời gian này. Đó là pháp hội thiền quán vào tháng 4. Vào tháng 5 chúng tôi có một cái pháp hội tháng 5 với chủ đề là Bước Chân Đại Từ. Mà trong pháp hội này sẽ được tổ chức nhân cái đại lễ Phật đản ở tại chùa. Chúng tôi đặc biệt tập chú vào 6 cái sự kiện hay là 6 bước ngoặt quan trọng ở trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trong pháp hội này chúng tôi sẽ dành trọn thời gian để giới thiệu một số các hình ảnh mà có lẽ ít khi quý Phật tử được thấy, được biết, đã tồn tại ở trong suốt 2600 năm lịch sử của văn học nghệ thuật Phật giáo. Pháp hội tháng 6 sẽ là pháp hội có chủ đề là Hạt Giống Hòa Bình. Ở cái pháp hội này, một nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng sẽ đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm là người Tây Tạng đã trải qua những cái nghiệt ngã của chiến tranh, của sự xâm lăng, và họ đã duy trì nền văn hóa đạo Phật ở xứ người như thế nào, và qua đó người Phật tử Việt Nam có thể học được những gì. Ở đây chúng ta nói về hạt giống hòa bình, tức là cái mầm mống chủng tử của hòa bình nó phải bắt đầu khởi đi từ ở trong cái tâm, nội tâm của con người, chứ không phải ở thế giới bên ngoài. Và cái kinh nghiệm của Phật giáo Tây Tạng làm sao để giữ được cái đạo ở trong một hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy, quả thật là một điều không dễ dàng. Dĩ nhiên tại vì có sự hiện diện đặc biệt của nhà lãnh đạo Phật giáo này nên sẽ có một số sinh hoạt liên quan đến nền mỹ thuật của Phật giáo Tây Tạng. Quý vị, pháp hội tháng 7 sẽ có chủ đề là Ứng Dụng Tinh Học Vào Việc Học Phật. Pháp hội này chúng tôi đặc biệt sẽ giới thiệu ba cái hệ thống, ba cái platform của tin học mà hiện nay rất là phổ thông, đó là Windows, Android và iOS. Từ việc sử dụng điện thoại thông minh smartphone cho đến những cái máy tính bảng, tablet và PC trong việc học Phật pháp. Ngày hôm nay thì chúng ta được biết rất là nhiều là có cái trữ lượng rất lớn kinh sách của đạo Phật ở trên mạng internet, và có một câu hỏi mà nhiều người hỏi chúng tôi rằng những lúc mà đi xa hay là những lúc làm việc thì làm thế nào để có thể đọc được kinh sách. Và thưa quý vị, pháp hội này đặc biệt là giới thiệu sự ứng dụng cái khoa kể ngày hôm nay trên lĩnh vực tinh học vào việc học Phật pháp. Đây là một cái nỗ lực lớn kết hợp của 6 vị chuyên gia về tinh học cũng như chư tăng ở chùa để giới thiệu cho quý Phật tử biết về những cái phương tiện kỹ thuật có thể áp dụng như thế nào trong việc học Phật pháp. Pháp hội tháng 8 Hiếu và Đạo. Pháp hội này là một cái buổi hội thảo mà chúng tôi đặc biệt mời ba nhà giáo dục ở tại Hoa Kỳ cũng như là hai vị cao tăng cùng với chúng tôi sẽ ngồi lại để có một đối thoại về cái giá trị của gia đình liên quan đến sự tu tập của người Phật tử như thế nào. Chúng ta sẽ ngạc nhiên mà thấy rằng có rất là nhiều đoạn kinh điển của Phật giáo đề cập đến những cái cảm xúc lành mạnh, những cái nguồn sống rất quan trọng từ cha mẹ dành cho con cái. Và Hiếu và Đạo này sẽ một lần nữa được như là một pháp hội giúp chúng ta cử hành lễ Vu Lan báo hiếu ở trong một không khí đặc biệt có chiều sâu hơn trong sự cảm nhận. Và thưa quý vị, pháp hội tháng 9 sẽ là pháp hội tuổi trẻ và đời sống nội tâm. Pháp hội này chúng tôi cũng là một cái nỗ lực qua hai vị tăng người Hoa Kỳ và chư tăng Việt Nam sẽ nói về đời sống nội tâm của những người trẻ ngày hôm nay, và đặc biệt làm thế nào để chúng ta có thời giờ đầu tư những cái nghiên cứu cũng như là nỗ lực nhằm gìn giữ những giá trị tâm linh trong đời sống của những thanh thiếu niên trẻ lớn lên ở tại Hoa Kỳ. Pháp hội tháng 10 là pháp hội đạo Phật và dân tộc. Pháp hội này là một kết hợp của chùa Pháp Luân và phòng thông tin Phật giáo quốc tế và giáo hội Phật giáo Cộng thống nhất tại Hoa Kỳ. Có 4 vị trong hàng giáo phẩm sẽ đến đây để nói chuyện về trong dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam và cũng như lịch sử Phật giáo thế giới. Phật giáo đã đóng góp như thế nào trong công việc giữ nước và trước những hiểm nạn ngoại xâm. Đó là pháp hội vào tháng 10. Pháp hội vào tháng 11 có cái chủ đề là truyền thống tăng già. Pháp hội này sẽ được tổ chức nhằm trong đại lễ Kasina của chùa, và cũng là cái lễ Kijishima, chánh điện chùa Pháp Luân. Pháp hội này mang tính cách tăng sự, nhưng mà lại đặc biệt giới thiệu toàn cho đại chúng xa gần điều mà chúng ta gọi là một cái giá trị không thể thay đổi được, là sự tồn tại của tăng già, nghĩa là tồn tại của Phật pháp, và sự tồn tại tăng già y cứ trên những cơ sở như thế nào. Sau cùng, pháp hội tháng 12 là pháp hội hướng nguyện. Pháp hội này sẽ gồm có một số các vị thiện hữu tri thức Phật tử và một số chư tăng thuộc các quốc gia Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Việt Nam sẽ sẽ hội thảo chung quanh một chủ đề, đó là tương lai của Phật giáo. Đây là một cái dự phóng của chúng ta về tất cả những nỗ lực tồn tại, nhưng cứ đi tương lai sẽ được nghĩ gì, tập trung như thế nào. Thì thưa quý vị, như vậy chúng ta có 12 pháp hội trong 12 tháng của năm Nhâm Thìn 2012, và chúng tôi tổ chức 12 pháp hội này với cái chủ đề là Nhâm Thìn 2012 là năm lạc thành của chùa Pháp Luân. chương trình chi tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhân ngày đầu xuân, nhưng bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục phần tin tức Phật sự qua một bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin ngày hôm nay do Như Quang và quý vị, chúng tôi xin lỗi quý vị là Phật tử trong room có post về. Quý vị có muốn đọc một cái bản tin liên quan đến thông báo Tết và lễ thượng nguyên của chùa Pháp Luân? Dạ, chúng tôi xin mời cô Nguyễn Đức Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy, Nam Mô Thầm Mai, Nam Mô Sơn Khai, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ với Chi Tôn Thiên Đức và thân mến chào quý anh chị. Con xin được đọc bản tin số 2978 về thông báo của chùa Pháp Luân dịp Tết Nguyên Đán và lễ Thượng Nguyên. Nhân dịp xuân về, kính chúc quý đồng hương, đồng bào Phật tử, tân niên các trường, hanh thông, an lạc. Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn khởi đầu với đêm giao thừa tối Chủ nhật 22 tháng 1 năm 2012 lúc 11:30 tối, gồm khóa lễ cúng Tam Bảo, ba hồi chuông giao thừa, nghi thức cầu quốc thái dân an, đạo từ Tân Xuân, Múa Lân, Thỉnh Lộc. Ngày mùng 1 Tết, mùng 2, mùng 3, nhằm các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, 23 đến 25 tháng 1 có chương trình tụng kinh Tam Bảo buổi sáng lúc 11:30. Tiêm sớ cầu nguyện tân niên vào buổi tối lúc 7:00, sau đó là pháp thoại. Những bài pháp đầu năm sẽ gồm 3 đề tài: biết nhìn về quá khứ theo kinh Thánh Cầu, sống với hiện tại theo kinh Nhất Dạ Hiền, chuẩn bị cho tương lai theo kinh Kalama. Đại lễ Thượng Nguyên rằm tháng Giêng năm nay được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2012, với chương trình trọn đêm tu học, vì là rằm Mát Khát đánh dấu hai sự kiện trọng đại: ngài Đức Thế Tôn tuyên thuyết tôn chỉ chánh pháp Ovoda Pati Mokkha, và cũng là ngài Đức Phật tuyên bố sự thiết lập ngôi chùa chánh pháp viên mãn, nên đại lễ rằm tháng Giêng còn được gọi là ngài Pháp Bảo Thammade. Đêm tu học bắt đầu từ lúc 7:30 tối với nghi thức cúng dường, tụng kinh lễ Tam Bảo, thắp nến, nguyện cầu, nghi thức thọ trì hạnh đầu đà, hướng dẫn thiền tập tứ niệm xứ, sinh hoạt tu học chủ đề tuyên thống chánh pháp. 5:00 sáng, hồi hướng vào hoàng mãn. Pháp hội Huyền Nghĩa Hoa Sen trong Đạo Phật ngày Chủ nhật 26 tháng 2 năm 2012 là hoạt động kết hợp giữa Tổng vụ Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và chùa Pháp Luân. Nội dung nói về những ý nghĩa hoa sen tìm thấy trong Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo được thể hiện qua 12 họa phẩm tuyệt đẹp của 4 họa sĩ tài hoa thuộc nền văn minh Nanna. Ca sĩ Gia Huy sẽ cống hiến phần âm nhạc giữa những pháp thoại. Cơm trưa do ban cai soạn chùa Khoảng Đại, giá ủng hộ là 30 Mỹ Kim. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc chùa Pháp Vân, số điện thoại là 713-433-4364. Nguyện cầu Phật lực cao vời gia hộ cho tất cả chúng ta, trụ trì Thượng Tọa Giác Đẳng. Và bản tin đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ quý Chi Tôn Thiền Đức và thân mến chào quý anh chị đạo hữu. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trở lại. Dạ, Nam Mô Bức Thầy.